Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2, cầu cho giáo hội và xã hội biết thừa nhận sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các người già. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 30 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng bày tỏ tình liên đới và kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Đông, nhất là tại Syria và Iraq. Ngài trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 30 thành viên Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương, nhóm họp tại Roma trong một tuần qua. Đức Thánh Cha nói, trong lúc này, chúng ta đặc biệt chia sẻ nỗi kinh hoàng và đau khổ vì những gì xảy ra tại Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq và Syria. Tôi nhớ đến tất cả mọi người dân trong vùng, trong đó có các anh chị em Kitô chúng ta và nhiều nhóm thiểu số đang phải chịu những hậu quả của cuộc xung đột cam go. Cùng với anh em, tôi cầu nguyện hàng ngày để sớm có một giải pháp thương thuyết và khẩn cầu lòng từ nhân thương xót của Thiên Chúa đối với những người bị thương tổn vì thảm trạng bao la này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả các tín hữu Kitô đều được mời gọi cộng tác với nhau trong sự chấp nhận và tín nhiệm nhau để phục vụ chính nghĩa hòa bình và công lý. Ước gì nhờ lời chuyển cầu và tấm gương của nhiều vị tử đạo và các thánh đã can đảm làm chứng tá cho Chúa Kitô trong tất cả các giáo hội chúng ta, nâng đỡ và củng cố anh em cùng với các cộng đoàn của anh em.
Trước đó, trong phần đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình hoạt động từ hơn 11 năm qua của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại, gồm đại diện của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất Kitô và các giáo hội chính thống Đông Phương. Trong 10 năm đầu, Ủy ban đã nhìn lại quá khứ và cứu xét sự hiệp thông của các giáo hội với nhau trong những thế kỷ đầu tiên và trong cuộc gặp gỡ lần này. Ủy ban đã nghiên cứu sâu rộng về bản chất của các bí tích, nhất là bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong công việc mà anh em đã khởi sự có thể mang lại thành quả dồi dào cho việc nghiên cứu chung về thần học và giúp chúng ta ngày càng sống tình thân hữu huynh đệ sâu xa hơn. Trong Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học này, ngoài Công giáo còn có đại diện của 7 giáo hội chính thống Đông Phương như Giáo hội Cốp Ai Cập, Giáo hội Armeni Tông truyền, Giáo hội chính thống Ethiopia, Eritrea, Siro Malakara. Ngoài ra cũng có Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và 14 giáo hội chính thống, đông đảo hơn với gần 60 thành viên.
Vatican, do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, dây pallium từ nay sẽ được trao cho vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận thuộc quyền thay vì tại Roma. Trong thư đề ngày 12 tháng Giêng vừa qua gửi đến các vị sứ thần và khâm sứ tòa thánh trên thế giới, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của tòa thánh, đã thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Vị Tổng giám mục đeo dây này ở cổ và vai như vị mục tử nhân lành vác chiên trên vai. Trong 32 năm qua, các vị Tổng giám mục chính tòa vẫn về Roma để nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong thánh lễ ngài cử hành ngày 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Trừ trường hợp ngoại lệ, dây này được vị đại diện tòa thánh trao trong một buổi lễ tại giáo hội địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Đức ông Guido Marini nói, Ý nghĩa sự thay đổi này là làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân tổng giám mục chính tòa với giáo hội địa phương của các vị, và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho các giám mục thuộc hạt trong cùng một giáo tỉnh để tham dự lễ trao dây pallium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh mối dây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông theo phẩm trật giữa Đức Thánh Cha và các vị tân tổng giám mục chính tòa, và đồng thời qua sự trao dây này ở địa phương có thêm mối liên hệ với giáo hội địa phương. Theo quyết định mới, dây pallium vẫn được Đức Thánh Cha làm phép trong ngày 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô trong thánh lễ đồng tế với các vị tân tổng giám mục chính tòa như thói quen từ trước đến nay, nhưng Đức Thánh Cha chỉ trao dây này cho các vị theo thể thức riêng và đơn sơ. Sau đó, tại giáo phận thuộc quyền, lễ nghi trao dây pallium sẽ được tổ chức trong một lễ nghi trọng thể, trong đó vị đại diện tòa thánh được Đức Thánh Cha ủy quyền trao cho vị tân tổng giám mục chính tòa trước sự hiện diện của các giám mục trong cùng giáo tỉnh và các tín hữu. Quyết định của Đức Thánh Cha không thay đổi khoản giáo luật số 437-1. Theo đó, vị tân tổng giám mục chính tòa phải đích thân hoặc nhờ đại diện xin Đức Thánh Cha ban dây pallium trong vòng 3 tháng sau khi thụ phong giám mục, hoặc nếu đã là giám mục rồi thì tính từ lúc được bổ nhiệm.
Vatican, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại tòa thánh sẽ tĩnh tâm mùa chay từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 2 tới đây tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam giống như năm ngoái. Tuần tĩnh tâm năm nay có chủ đề là Tôi tớ và các ngôn sứ của Thiên Chúa hằng sống. Vị giảng tĩnh tâm là cha Bruno Secondin, dòng Cát Minh, nguyên là giáo sư tu đức thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và hiện là cố vấn tại bộ các dòng tu. Các bài suy niệm của cha sẽ trình bày về ngôn sứ Elia dưới khía cạnh mục vụ. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay với việc chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều. Những ngày sau đó sẽ có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày kết thúc là thứ sáu 27 tháng 2 sẽ có thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi và một bài kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Theo thông lệ, trong tuần tĩnh tâm này, mọi cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, đều bị tạm ngưng.
Berlin, hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức đã nhóm họp tại thủ đô Berlin để chuẩn bị việc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay. Các giáo phận Đức muốn phổ biến trên mạng bản câu hỏi tham khảo ý kiến của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để mọi tín hữu có thể bày tỏ ý kiến với giáo phận liên hệ. Hội đồng Giám mục Đức cũng thảo luận về bản câu hỏi này, đặc biệt trong đại hội mùa xuân sắp tới tại thành phố Hildesheim. Ngoài ra, các giám mục cũng yêu cầu Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, Hội đồng các bề trên dòng tu, cũng như Hội đồng các phân khoa thần học Công giáo ở Đức, gửi bản trả lời về Văn phòng Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Đức trước ngày 13 tháng 3 tới đây. Vào giữa tháng 4 năm nay, Hội đồng Giám mục Đức sẽ gửi bản trả lời góp ý về Tòa Thánh.
Vatican, Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới cho biết, tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới thường kỳ thứ 14 về gia đình sẽ được hoàn thành vào tháng 6 tới đây. Công nghị Giáo mục Thế giới vừa nói sẽ tiến hành tại Vatican vào tháng 10 năm nay về đề tài Sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Bandiseri nhắc lại rằng tài liệu chuẩn bị cùng với bản câu hỏi yêu cầu góp ý đã được gửi đến các hội đồng giáo mục và các cơ quan khác để tham vấn từ hồi tháng 12 năm ngoái, và các nơi được yêu cầu gửi bản trả lời về Văn phòng Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới trước ngày 15 tháng 4 tới đây. Sau đó, các hồng y giáo mục, hội đồng của văn phòng với sự trợ giúp của các chuyên gia sẽ có thời gian 6 tuần lễ để soạn tài liệu làm việc. Đức Hồng Y Bandisari cho biết về những vấn đề tế nhị không đạt được 2/3 số phiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái như vấn đề ly dị tái hôn dân sự, đồng tính luyến ái và sống chung không kết hôn đang được các nhóm chuyên gia nghiên cứu đảm trách. Chiều thứ Tư 28 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Bandisari và vị Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới là Đức Cha Fabio Fabene.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Trích thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi muốn anh em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co.
Thánh Phaolô rất chân thành khi nói với tín hữu giáo đoàn Corinto các cảm nghĩ, đồng thời cũng là các nhận xét của Ngài dựa trên kinh nghiệm cuộc sống thường ngày. Theo Thánh Nhân, cuộc sống hôn nhân và cuộc sống thánh hiến là hai ơn gọi cao quý mà mỗi người nam nữ có thể lựa chọn như hướng đi cho cuộc đời mình. Sống cuộc đời là chồng vợ, là cha mẹ gia đình, hay sống cuộc đời độc thân khiết tịnh như linh mục và tu sĩ nam nữ, hoặc như giáo dân tận hiến giữa đời. Cả hai ơn gọi đều có mục đích giúp con người nên thánh trong hai cách thế khác nhau và với các nhiệm vụ chuyên biệt khác nhau. Chính vì thế, Đức Gioan Phaolô II mới viết trong Tông huấn về gia đình: hôn nhân và đồng trinh là hai kiểu diễn tả và sống mầu nhiệm duy nhất giao ước của Thiên Chúa với dân người. Chúng là hai kiểu do Thiên Chúa muốn, và vì thế là hai thiện ích quý báu. Mọi người sinh ra là nam hay là nữ đều có tính dục với các đặc thái chuyên biệt tiêu biểu của nó. Chính vì tính dục có một giá trị to lớn mà Thiên Chúa tạo hóa đã ban cho con người, nên việc từ bỏ nó vì nước trời là một hy sinh to lớn và vô cùng ý nghĩa. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội đã luôn luôn bênh vực tính cách trồi vượt của đặc sủng này đối với hôn nhân, vì mối dây hoàn toàn đặc biệt mà nó có với nước trời. Như thế, sự độc thân và khiết tịnh là việc kiêng cữ sinh hoạt tính dục và không sống đời hôn nhân chỉ có ý nghĩa Kitô nếu có ý muốn nội tâm hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân vì Thiên Chúa. Thân xác và linh hồn làm thành một, và vì thế, sự hiến dâng tinh thần là sự hiến dâng trồi vượt trên điều kiện thể lý và xã hội. Ai không lập gia đình để tận hiến toàn con người và cuộc sống cho nước Thiên Chúa thì công khai làm chứng rằng nước Thiên Chúa và sự công chính của nó là viên ngọc quý được ưa thích hơn mọi giá trị khác, dù có lớn lao tới đâu đi nữa, và nó phải được tìm kiếm như là giá trị vĩnh viễn duy nhất. Cuộc sống khiết tịnh diễn tả một cách hoàn hảo hơn tương quan tình yêu giữa Chúa Kitô Phu Quân và Giáo hội là hiền thê của Người. Nó biểu lộ một cách tốt đẹp hơn các khía cạnh của sự hiệp nhất, toàn vẹn và vĩnh cửu của tình yêu ấy. Nó diễn tả trước một cách rõ ràng và hoàn toàn tương quan hôn nhân giữa Chúa Kitô và Giáo hội Người trong điều kiện thiên quốc. Trong sự khiết tịnh, con người chờ đợi cả trên bình diện thân xác đám cưới thời cánh chung của Chúa Kitô với Giáo hội, bằng cách trao ban hoàn toàn chính mình cho Giáo hội trong niềm hy vọng Chúa Kitô tự hiến cho Giáo hội trong chân lý của cuộc sống vĩnh cửu. Người sống đời khiết tịnh như thế diễn tả trước trong thịt xác mình thế giới mới của sự phục sinh tương lai. Thật vậy, tính cách đặc thù của những người đã phục sinh sẽ là đặc tính của thân xác, được tinh thần hóa và vinh hiển, đã vượt thắng một cách vĩnh viễn điều kiện trần thế, và như vậy cũng đã vượt thắng điều kiện của việc sinh sản. Sự khiết tịnh thánh hiến muốn trong một cách nào đó là dấu chỉ và việc khai mào của đích điểm này. Sự khiết tịnh làm giàu cho nhân phẩm trên bình diện của sự phong phú tinh thần, bởi vì nó khiến cho con người sẵn sàng hơn đối với các sinh hoạt của tinh thần và dẹp bỏ các kìm hãm thường đến từ các đòi buộc của cuộc sống hôn nhân, từ các lo lắng thuộc trật tự trần thế gắn liền với cuộc đời hôn nhân. Các bổn phận của chồng vợ, cha mẹ thường khiến cho người sống đời hôn nhân ít có thời giờ cho việc cầu nguyện thường xuyên và kéo dài, hay cho các công tác tông đồ mục vụ cho dân chúa, hoặc cho việc áp dụng mạnh mẽ các phương thế cổ điển của cuộc sống khổ hạnh Kitô. Kinh nghiệm chung chứng minh cho điều này, và Thánh Phaolô cũng khẳng định như vậy. Ai có chồng có vợ thì lo việc thế gian, lo làm đẹp lòng chồng vợ và bị chia rẽ. Ai không có chồng có vợ thì lo việc Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Cuộc sống khiết tịnh thánh hiến không phải là không đem lại hoa trái cho xã hội. Trái lại, các phong phú thiêng liêng lãnh nhận được trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, tuôn đổ trên mọi thành phần của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội như nhựa sống thiên linh. Các linh mục và tu sĩ nam nữ hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa để mưu cầu thiện ích cho loài người, để đền bù tội lỗi cho các anh chị em khác và kéo đổ ơn Thánh Chúa xuống trên mọi người. Vì hoàn toàn tự do khỏi các ràng buộc gia đình, đa số các tu sĩ nam nữ có thể tận hiến cuộc sống, thời giờ, sức lực và khả năng cho các công tác tông đồ mục vụ, bác ái xã hội và cho thiện ích của con người. Lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội đã chứng minh cho sự thật này. Điều này cũng đúng đối với các giáo dân tận hiến giữa đời thuộc nhiều tu hội khác nhau hay trực thuộc các giám mục. Dù có lựa chọn ơn gọi nào đi nữa, mọi Kitô hữu đều được kêu mời sống thánh thiện bằng cách kết hiệp với Chúa Kitô qua lời cầu nguyện, lắng nghe, đọc và suy gẫm lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là hai bí tích thánh thể và hòa giải, là các suối nguồn trao ban ơn thánh, dưỡng nuôi đức tin, đức cậy và đức mến, giúp sống ơn gọi là con cái Chúa và là chi thể của giáo hội một cách tốt đẹp.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 29 tháng Giêng vừa qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp ngân khoản kỷ lục 3,1 tỷ Mỹ Kim để cứu giúp 62 triệu trẻ em sống trong những vùng gặp khủng hoảng nhân đạo. Ngân quỹ yêu cầu này cao hơn ngân quỹ được mời gọi đóng góp cách đây một năm. Bà Afshan Khan, giám đốc các chương trình khẩn trương của tổ chức UNICEF tuyên bố, dù là thiên tai khủng khiếp hay các cuộc giao tranh tàn bạo hoặc dịch tễ lan tràn, trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối diện với một thế hệ khủng hoảng nhân đạo mới gây ra bởi những rạn nứt xã hội, thay đổi thời tiết, bệnh tật, để lại những hậu quả không thể lường được trên giới trẻ. Ngân quỹ yêu cầu này được nhắm việc cứu giúp 98 triệu người, trong số này 2/3 là trẻ em, tại 71 quốc gia trên toàn trái đất. 903 triệu được dành cho Syria và các vùng phụ cận, 500 triệu dành cho những vùng bị bệnh dịch Ebola tại Tây Phi. Ngoài ra còn nhiều lãnh thổ khủng hoảng bị lãng quên như Nigeria, Ukraine, Afghanistan, Palestine hay Niger. Hồi tháng Giêng năm ngoái 2014, UNICEF cũng đã tung ra lời kêu gọi tương tự và đã thu góp được 52% tổng số ngân khoản kêu gọi là 2,1 tỷ Mỹ Kim.
thứ ba 27 tháng Giêng vừa qua cũng là ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái dạo Thế chiến thứ hai, và đây cũng là cơ hội nhìn lại tình hình hiện nay, nhất là sau vụ tấn công của nhóm khủng bố Hồi giáo quá khích tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, thủ đô nước Pháp. Nhân dịp này, Hội đồng đại diện các cơ cấu Do Thái tại Pháp, viết tắt là CRIF, cho biết tổng số các hành vi bài Do Thái trong năm 2014 tại Pháp đã gia tăng gấp đôi so với năm trước đó 2013. Riêng trong lĩnh vực các hành vi bạo lực thể lý, con số này gia tăng đến 130%. Hội đồng đại diện các cơ cấu Do Thái tại Pháp khẳng định rằng các hành vi bài Do Thái chiếm 51% tổng số các hành vi kỳ thị tại Pháp, trong khi người Do Thái chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số dân Pháp. Cộng đồng Do Thái tại Pháp ước lượng khoảng từ 500 đến 600 ngàn người, là cộng đồng Do Thái đông nhất tại Âu Châu và đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Israel và Hoa Kỳ. Trong các vụ khủng bố từ ngày 7 đến 9 tháng Giêng vừa qua tại Pháp, đã có 17 người bị thiệt mạng, trong đó có 4 người Do Thái trong một siêu thị bán thực phẩm kosher ở Paris. Sáng thứ ba vừa qua, Tổng thống Pháp cũng đã viếng thăm đài kỷ niệm cuộc diệt chủng, tưởng niệm 75.000 người Do Thái Pháp bị lưu đày trong thời Thế chiến thứ hai. Đại đa số chết trong các trại tập trung Đức Quốc xã. Sau đó, Tổng thống Pháp cũng đã tham dự một nghi lễ tưởng niệm 70 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Hiện diện trong nghi lễ này có nhiều vị nguyên thủ quốc gia và một số người còn sống sót từ các trại tập trung. Nhân dịp này, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, đã lên tiếng tố giác các vụ bài Do Thái đang gia tăng mạnh trong nước Đức.
Tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, từ 2-3 tháng nay, cảnh sát nước này đã kiểm điểm được 25 vụ bắt cóc và sau đó sát hại trẻ em. Đây là một con số rất cao, và giới chức cảnh sát cho biết hiện tượng này có thật và là điều bất thường. Ông Brindu Mbia, Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, tiết lộ là các thi hài trẻ em bị bắt cóc thường mang dấu vết cắt cơ phận, nhất là bộ phận sinh dục hay bị chặt đầu. Và đây là những dấu hiệu của nạn tế thần bằng người sống để xin tiền của lợi lộc rất thịnh hành bên Phi Châu. Ông sợ rằng hiện đang có một làn sóng tế thần mới diễn ra trong nước này. Còn Bộ trưởng Nội vụ nước Côte d'Ivoire, ông Ham Bakayoko tuyên bố, chúng tôi biết rõ các hình thức tội phạm theo tục lệ này. Người ta cố tình làm cho các thủ phạm tin tưởng rằng thực hiện các tội ác ấy sẽ đem lại quyền lực hay tiền bạc dồi dào cho họ. Bộ trưởng Bakayoko cho biết thêm là đã huy động 1.500 cảnh sát viên và quân nhân trong nhiệm vụ tuần tiễu kiểm soát các khu vực tội phạm cao độ. Hôm Chủ nhật vừa qua, một chú bé 10 tuổi tên là Suleiman đang xách thùng đi kiếm nước ở Iopougon, một khu vực nghèo ở ngoại ô thủ đô kinh tế nước Côte d'Ivoire, bị một người đàn ông rút dao tấn công giữa đám đông. Khi thấy các phụ nữ vừa tri hô báo động, vừa cố cứu giúp Suleiman, tên này quay qua chém Serik, một thiếu niên 15 tuổi gần đó. May sao, một quân nhân từ trại lính gần đó nghe động, chạy vội đến làm cho tên này bỏ trốn. Cùng với một nhóm bạn đồng ngũ, người lính này đã lùng bắt được tên tội phạm kia. Hắn tên là Krisa Koulibaly, 38 tuổi, khai là chính Thiên Chúa đã xúi dục anh ta chém đầu các trẻ em, đem đến dân Chúa để được tôn lên làm vua. Nhưng người dân Côte d'Ivoire thì hoảng hốt trước sự kiện nhiều kẻ lường gạt trên mạng Internet đã là thủ phạm gây ra hiện tượng này. Họ xúi dục giết người tế thần để lợi dụng kẻ khác. Tại Côte d'Ivoire thường có những đồn đại và làn sóng bắt cóc người, nhất là trong những năm có bầu cử. Những người dễ bị bắt cóc nhất là người Bạch Tạng, được ưa chuộng để tế lễ thần linh. Côte d'Ivoire vừa ra khỏi một thập niên khủng hoảng chính trị quân sự, kết thúc với các bạo lực hậu bầu cử trong hai năm 2010-2011 vừa qua, làm cho hơn 3.000 người thiệt mạng chỉ trong vòng 5 tháng trời. Vào tháng 10 tới đây, dân chúng Côte d'Ivoire sẽ bầu chọn vị tổng thống mới cho quốc gia.
Tại một nước Phi Châu khác là Tanzania, bầu khí mê tín dị đoan cũng chi phối nhiều người dân nơi đây. Tổng số dân Tanzania hiện nay là 49 triệu người, theo Kitô giáo, Hồi giáo và các tôn giáo cổ truyền, với tỷ lệ tương đương nhau. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, 93% toàn dân Tanzania tin tưởng đến độ mù quáng vào ma thuật. Tỷ lệ này cao nhất trong tổng số 19 quốc gia được nghiên cứu. Tại một làng gần Magu, một con linh cẩu đã cắn chết một trẻ em trong làng. Vì thế, 4 phụ nữ lớn tuổi bị kết tội là phù thủy đã bỏ bùa xui khiến con linh cẩu cắn chết chú bé và họ bị tấn công rồi thiêu sống bởi dân làng. Trong năm 2013, các thành viên Hiệp hội Thiện nguyện Trung tâm Luật pháp và Quyền con người cho biết là đã tổng kết được khoảng 765 vụ giết người vì tội phù thủy, nhưng con số này chỉ là những vụ kiểm chứng được mà thôi. Con số thực lên cao hơn rất nhiều. Chính quyền Tanzania chú ý đến những vụ bắt cóc sát hại người Bạch Tạng trong nước vì các giới phù thủy lấy cơ phận của họ dùng vào mục đích củng cố quyền lực ma thuật và đã hứa hẹn sẽ bắt giam những phù thủy chuyên yểm bùa hay sử dụng ma thuật v.v. Nhưng chính quyền không chú ý đến hàng trăm vụ sát hại những phụ nữ lớn tuổi khác bị vu khống là phù thủy, họ bị sát hại để cướp gia sản hay trả thù v.v. Con cái họ cũng có thể bị vu khống như thế.
Thứ Sáu hôm qua 30 tháng Giêng, trong phiên tòa xử bà Cho Huyên A, con gái tổng giám đốc hãng hàng không Đại Hàn KAL, lạm dụng quyền hành đối xử trịch thượng với nhân viên, ông này đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi về thái độ hành xử của con gái mình. Ngày 5 tháng 12 năm ngoái, trên một chuyến bay của hãng nhà, bà Cho Huyên A, 40 tuổi, nổi giận vì tiếp viên phi hành đã dọn cho bà những hạt khai vị mà bà không hỏi trước đó trong bao bì, thay vì trên chén đĩa lịch sự. Bà đòi hỏi phải đuổi nhân viên này ra khỏi máy bay, mặc dù lúc ấy, phi cơ đã ra phi đạo chờ được phép cất cánh. Phi cơ đã phải quay về trạm xuất xứ và thay phi hành đoàn. Việc này đã bùng nổ và trở thành một xì căng đan lớn tại Nam Hàn. Mọi người mạnh mẽ phê bình thái độ hống hách của bọn con ông cháu cha cậy quyền cậy thế và không coi ai ra gì. Tổng giám đốc hãng hàng không KAL đã nhiều lần công khai xin lỗi vì tội không biết dạy con. Ông cũng hứa sẽ thay đổi những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong hãng. Bà Huina, con gái ông bị truy tố về tội vi phạm luật an ninh hàng không và có thể bị kêu án đến 10 năm tù. Ngoài ra, bà còn bị truy tố vì tội âm mưu ngăn chặn cuộc điều tra, có thể bị kết án 5 năm tù. Bà đã bị câu lưu từ ngày 30 tháng 12. Việc này đã gây tiếng vang lớn trong dư luận trong và ngoài nước, khiến nhiều nhà phê bình đã chỉ trích bà Cho làm nhơ bẩn danh tiếng quốc gia Nam Hàn.
Trong tuần qua, các chuyên viên theo dõi diễn tiến vi khuẩn Ebola gây bệnh sốt xuất huyết hiểm nghèo tại mạn Tây Phi Châu đã lên tiếng báo động vì vi khuẩn này đang biến dạng. Người bệnh hiện nay gia tăng nhiều hơn, chứng minh một sức truyền nhiễm mạnh hơn, tuy tầm mức nguy hiểm có giảm bớt. Trong những tuần vừa qua, con số trường hợp nhiễm bệnh mới giảm sút nhiều. Các chuyên viên nghiên cứu cảnh giác rằng đây chỉ là một thời gian tạm ngừng, chứ chưa phải là vi khuẩn Ebola đầu hàng hay rút lui. Ông David Nabarro, đặc trách phối hợp cuộc chiến chống Ebola tại Phi Châu, khẳng định rằng con số trường hợp nhiễm bệnh mới giảm từng tuần và hướng về số 0. Nhưng vẫn còn nhiều nơi có ổ dịch bệnh và nhiều nơi khác người bệnh không được biết tới. Điều này có nghĩa là trận dịch chưa hoàn toàn chấm dứt và chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hiện nay để phòng chống, nhất là vì mùa mưa sắp đến. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, vi khuẩn Ebola gây sốt xuất huyết có sức truyền nhiễm rất mạnh và giết hại từ 25 đến 90% số người nhiễm bệnh. Bệnh này lây nhanh qua sự tiếp xúc trực tiếp với những chất liệu do người bệnh tiết ra. Hiện nay, nền y học thế giới chưa tìm ra thuốc chủng ngừa hay chữa trị. Tỷ số người chết trong trận dịch Ebola mới đây ở ba nước mạn Tây Phi Châu là 70%.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2.
Kính thưa quý vị tín giả, trong tháng 2 tới này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu cho giáo hội và xã hội biết thừa nhận sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người già. Ông bà cha mẹ chúng ta thường tóm tắt lộ trình cuộc sống con người trong bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử, mà không đề cập đến các giai đoạn khác tươi vui, xinh đẹp, có nhiều sinh hoạt đầy tích cực, hứng khởi và giàu mộng ước như tuổi thơ ấu, tuổi thanh thiếu niên, học hành thành đạt, lập thân, xây dựng cuộc đời trong tình duyên sự nghiệp, có con cái lớn khôn nên người, vân vân. Dù muốn hay không, ba chặng lão bệnh tử là ba chặng thường tình, bắt buộc của cuộc sống con người. Ai chết trẻ thì thoát được chặng lão. Vì thế khi lo sợ nghĩ tới chúng, thi sĩ Tản Đà thúc giục, chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già sồng sọc nó thì theo sau. Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đến thăm nhà tiếp đón người già của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Ngài nói với mọi người, tôi tới với anh chị em như là giám mục Roma, nhưng cũng như là người già giữa những người già của mình. Thật vô ích nói rằng tôi hiểu biết rất rõ các khó khăn, các vấn đề, các hạn hẹp của tuổi già. Và tôi biết rằng đối với nhiều người, các khó khăn đã trở thành trầm trọng hơn vì cuộc khủng hoảng kinh tế. Đôi khi vào một tuổi nào đó, người ta quay về quá khứ, tiếc nuối thời son trẻ, khi có sức lực tươi mát và đưa ra các dự tính cho tương lai. Vì thế đôi lúc, cái nhìn đượm vẻ buồn khi coi giai đoạn này như thời gian xế chiều. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em một xác tín sâu xa, tuổi già thật đẹp. Ở mỗi lứa tuổi phải biết khám phá ra sự hiện diện và phước lành của Thiên Chúa và các kho tàng nó chứa đựng. Không bao giờ được để cho mình bị buồn sầu giam hãm. Chúng ta đã nhận được ơn sống lâu. Thật là đẹp khi sống tuổi già của chúng ta mặc dù có vài phiền toái về sức khỏe và vài hạn chế. Ước chi trên gương mặt của chúng ta xuất hiện niềm vui, cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, chứ không phải nỗi buồn. Trong Thánh Kinh, tuổi thọ được coi như một phước lành của Thiên Chúa. Ngày nay phước lành này đã phổ biến và phải được coi như một món quà cần được quý trọng và đánh giá cao. Nhưng rất thường khi xã hội bị thống trị bởi cái luận lý của sự hữu hiệu và lợi nhuận, không tiếp nhận nó như thế. Trái lại, xã hội thường khước từ tuổi già và coi người già như không sản xuất và vô ích. Biết bao lần người ta cảm thấy nỗi khổ của người bị gạt bỏ ngoài lề, sống xa nhà mình hay trong cô đơn. Tôi nghĩ người ta phải hành động với nhiều dấn thân hơn, bắt đầu trong các gia đình và các cơ cấu công cộng, làm sao để người già có thể ở lại trong nhà họ. Sự khôn ngoan mà người già chúng ta có là một sự phong phú lớn. Phẩm chất của một xã hội, của một nền văn hóa cũng được phán đoán qua cách thế đối xử với người già và chỗ dành cho họ trong cuộc sống chung. Ai dành chỗ cho người già là dành chỗ cho sự sống, ai tiếp đón người già là tiếp đón sự sống. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tiếp trong buổi gặp gỡ người già của cộng đồng Thánh Egidio như sau. Các bạn thân mến, vào tuổi của chúng ta thường sống kinh nghiệm cần sự giúp đỡ của người khác, và điều này cũng xảy ra với Giáo Hoàng. Lời Chúa Giê-xu nói với tông đồ Phê-rô xưa kia, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi tới nơi con muốn, nhưng khi con sẽ già, con sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đi tới chỗ con không muốn. Các lời này ám chỉ cái chết tử đạo của Thánh Nhân, nhưng chúng cũng khiến cho chúng ta suy nghĩ về sự kiện cần trợ giúp là điều kiện của người già. Tôi muốn mời gọi anh chị em coi việc này cũng là một ơn của Chúa, vì được nâng đỡ, đồng hành và cảm nhận lòng trìu mến của người khác là một ơn thánh. Điều này quan trọng trong mọi giai đoạn cuộc sống. Không ai có thể sống một mình và không có sự trợ giúp. Con người là tương quan và nhựa sống tình yêu luân lưu giữa những người trợ giúp và những người được trợ giúp. Các anh chị em cao niên thân mến, đôi khi ngày sống của người già xem ra dài và trống rỗng với các khó khăn, ít việc làm và các cuộc gặp gỡ. Xin anh chị em đừng bao giờ chán nản, anh chị em là một kho tàng cho xã hội cả trong đau khổ và bệnh tật. Và giai đoạn này của cuộc sống cũng là một ơn giúp đào sâu tương quan với Thiên Chúa. gương sống của Đức Gioan Phaolô II còn sáng soi cho chúng ta. Đừng quên rằng giữa các tài nguyên quý báu anh chị em sở hữu có tài nguyên nòng cốt của lời cầu nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người bầu cử bên Thiên Chúa, cầu nguyện với đức tin và liên tục. Cầu nguyện cho giáo hội, cho tôi, cho các nhu cầu của thế giới, cho người nghèo, để không còn có bạo lực trên thế giới này nữa. Lời cầu nguyện của người già có thể che chở thế giới, và có lẽ giúp nó một cách định đoạt hơn là sự dao động của nhiều người. Tôi xin phó thác cho lời cầu nguyện của anh chị em thiện ích của giáo hội và hòa bình của thế giới. Anh chị em hãy cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và hãy biết đem vào trong xã hội thường quá cá nhân chủ nghĩa và duy hiệu năng này của chúng ta một tia sáng tình yêu của Thiên Chúa. Trong tháng 2 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội và xã hội biết thừa nhận sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người cao niên và thăng tiến các sáng kiến trợ giúp người già. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho người cao niên biết thanh thản chấp nhận tuổi già và tìm ra các kiểu hiện diện và hoạt động khác thích hợp hơn với sức lực và khả năng thể lý, tâm lý và tinh thần của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tán Tụng Hồng Ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Xin tâm lời ca hồng ân nguyên Chúa ban, xin tâm lời. Xin dâng lời cảm ơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.